Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Bây giờ thì bà con đồng hương Việt Nam chúng ta đó, ở xa xứ rất là nhiều, mà trong đó thì không thể không nói tới những hoàn cảnh bây giờ đang phải đối mặt với chiến tranh, với bom đạn ở Ukraine. Và những thông tin liên tiếp được đưa về thì mọi người đều biết là những người khó khăn bây giờ đang tìm cách để mà giữ an toàn cho bản thân mình bằng nhiều cách khác nhau. Và một trong những cách đó là chạy vượt thoát khỏi Ukraine. Và ngày hôm nay thì chúng tôi rất là trân trọng cũng như cảm ơn và thật là may mắn gặp được một trong những người đang ở Ba Lan và cũng thuộc nhóm thiện nguyện hỗ trợ rất nhiều cho cộng đồng trong thời điểm hiện nay. Và đầu tiên có lẽ là xin dành cho bạn một vài lời để có thể giới thiệu về mình với khán thính giả của chúng tôi ạ.
Chào mọi người, em là Vân, em là Việt Kiều tại Ba Lan. Rất là vui vì có bà con ở các nước cùng ủng hộ Việt Kiều tại Ba Lan để giúp đỡ Việt Kiều từ bên Ukraine chạy sang Ba Lan tị nạn.
Vâng, tình cảnh hiện nay theo như bạn biết, bởi vì Ba Lan nó rất gần ra biên giới với Ukraine và mọi người chạy qua đó, thì chắc là những thông tin về tình cảnh hiện nay của những người tị nạn nói chung và trong đó thì có bà con đồng hương Việt Nam như thế nào thì chắc là bạn Vân cũng nắm được. Xin bạn chia sẻ một vài những thông tin mà bạn biết được không?
Dạ vâng, hôm nay thì em vừa mới ở khu vực biên giới với Ukraine, là hôm nay là ca của em chạy lên trên đấy để hỗ trợ bà con Việt Nam nói riêng và hỗ trợ bà con phụ nữ, những người tị nạn ở Ukraine chạy sang biên giới. Thì cộng đồng mình cũng có sát cánh cùng với những người một nhóm Ukraine, và thì hôm nay em có hỗ trợ ở trên khu vực biên giới đó. Thì nếu mà nói về riêng người Ukraine chạy sang thì phần lớn phải đến 95% là chỉ có phụ nữ và trẻ em. Ở biên giới thì rất là đông, có những tốp họ tràn sang vài trăm người một đợt, ở mỗi một cửa khẩu một ngày đón vài ngàn người. Nói chung là rất là đông, mà chỉ có phụ nữ và trẻ em. Còn thì người Việt Nam mình ấy, thì 2-3 hôm đầu tiên thì chắc là vẫn còn nghe ngóng tình hình, nên là cái số lượng người sang còn ít. Thế nhưng mà bắt đầu từ ngày hôm nay thì những cái đoàn 18, 20 người, 10 người sang rất là đông. Hiện tại trong cái lúc này bên em vẫn đang điều phối để giúp đỡ mọi người có thể di chuyển từ biên giới lên thủ đô và lo cho họ chỗ ăn, chỗ ở, tạo điều kiện để họ ổn định lại tinh thần và sức khỏe. Bởi vì mỗi một lần để vào qua được biên giới Ukraine vào Ba Lan thì họ mất khoảng từ 12 đến 28 tiếng đồng hồ. Rất là mệt mỏi. Trẻ con thì ốm, rất nhiều trẻ con, và hầu như là bởi vì trời là ban đêm rất là lạnh, -4, -5 độ. Và trong cái thời gian mà lạnh như thế thì người lớn cũng ốm, trẻ con cũng ốm. Thời gian rất là mệt mỏi.
Vâng, và bạn có nói là đa số là phụ nữ và trẻ em, thế không hiểu là đàn ông thì như thế nào? Ít đàn ông Việt Nam qua đó hay là thông thường là phụ nữ Việt Nam lấy chồng bên đó hay là?
Dạ không ạ, ở Việt Nam mình thì họ thường là họ đi theo gia đình, thì thành ra là có nam giới là có, còn thì chỉ có phụ nữ với cả trẻ em là người Ukraine không ấy, là chỉ có phụ nữ và trẻ em thôi, bởi vì là đàn ông phải ở lại để chiến đấu. Thì họ gửi hết phụ nữ và trẻ em đi sang bên Ba Lan. Phần lớn là họ vẫn đang ở lại, ở trong các hầm trú ẩn. Họ mới bắt đầu di chuyển theo từng nhóm 15-20 người sang bên này, bắt đầu từ ngày hôm nay là cái số lượng bắt đầu nhiều lên thôi. Còn mấy ngày tới em nghĩ là số lượng sẽ lên nhiều nữa. Vì hôm nay là các tình nguyện viên là cũng hoạt động hết tốc lực đi khắp nơi để đón các tốp người đấy về thủ đô.
Bạn có nói rằng là di chuyển từ biên giới giữa Ukraine và Ba Lan tới được thủ đô Warsaw là một quãng đường dài và khó khăn trong cái tình cảnh mà giá lạnh như thế này. Và số những người mà cần được giúp đỡ, những người tị nạn chạy qua ngày một đông hơn và chia nhiều nhóm khác nhau, thì điều đó cũng cho thấy rằng là các nhóm thiện nguyện của các bạn phải tách ra rất nhiều để mà hoạt động. Có đủ người hay không? Và nguồn lực thì chúng ta có thể có đủ để làm chuyện đó hay không?
Bên Ba Lan này mọi người... tất cả các thành phần đều đứng ra để giúp bà con. Ai ví dụ ai mà nói được giỏi tiếng Ba Lan thì họ phiên dịch để điền thông tin từ biên giới. Còn những người lái xe thì họ có thể là lái xe đến thẳng biên giới mất 3-4 tiếng đồng hồ để đón những người tị nạn trở về. Có những thành phần là có những gia đình thì họ ở chịu khó là dồn phòng ở chật lại để nhường phòng cho bà con đến ở chung. chia sẻ khó khăn trong trong cái thời điểm này.
Vâng, vào một nhóm trong nhiều nhóm thiện nguyện, nhưng mà cái quan trọng là chung tay từ khắp nơi, ít nhất là từ Ba Lan như chúng tôi được biết qua câu chuyện của bạn. Đó thì bây giờ thì chúng tôi rất là muốn bạn chia sẻ về nhóm của bạn và những cái nỗ lực hỗ trợ cho cộng đồng trong lúc này.
Nhóm của em là một trong những nhóm thiện nguyện tự phát, nhưng lại có những cái quan hệ nhất định với người bản xứ, nên là trong những cái đợt thiện nguyện trong trong những cái đợt thiện nguyện ví dụ như là cái hồi mới đầu Covid chẳng hạn, hoặc là như trong cái thời điểm này thì đều phát động những cái phong trào ngay từ ngày đầu tiên. Khi mà sự việc xảy ra là đã có những cái hoạt động ngay từ ngày đầu tiên để hỗ trợ, đã có những người xung phong làm phiên dịch, có những người xung phong vận động nhu yếu phẩm, vừa giúp liên lạc với cả đăng tất cả những cái thông tin để cho bà con ở Ukraine là có thể nhận được thông tin một cách nhanh nhất, họ cần như thế nào, cần giúp cái gì để ở bên này là mọi người hỗ trợ nhiều nhất có thể, cái cần nhất của nhóm trong cái thời điểm hiện tại bây giờ ấy là kinh phí để giúp cho các gia đình để ổn định, bởi vì họ khi mà họ sang đến bên này là họ đi theo gia đình, những người Việt Nam mình hay đi theo gia đình có vợ chồng con cái, không có công ăn việc làm gì cả, vì họ vừa mới sang đến bên này không có biết tiếng, không có, có nghĩa là họ họ đến sang bên này là họ chỉ có mỗi bộ quần áo, một ít đồ trẻ con, không có một cái gì hết,
Trời.
nên là cộng đồng phải nhường cơm xẻ áo. Tất nhiên là trong trong cái thời gian đầu này cái mà cần nhất là kinh phí để cho họ ổn định cuộc sống, bởi vì cũng không biết là chiến tranh bao giờ thì mới kết thúc và bao giờ họ có thể mới quay trở lại được Ukraine nhà họ để mà họ họ bắt đầu lại, nên là hiện tại là cũng cần kinh phí, cũng có các lời kêu gọi từ các cái tiệm ăn là sẽ giúp đỡ
Đồ ăn đấy à?
đồ ăn miễn phí cho họ. Rồi thì các gia đình là hiện tại là dồn phòng lại để nhường phòng cho gia đình của họ. Đấy, hiện tại là đang là như thế ạ.
Vâng, nhóm của bạn thì tên là gì để mọi người có thể biết và rất có thể những tấm lòng hảo tâm từ khắp nơi có thể hỗ trợ.
Nhóm của em tên là Uvaga. Uvaga tiếng Ba Lan có nghĩa là chú ý, nó là cái như là vừa là lời kêu gọi vừa là như là một hồi chuông để cho mọi người lưu ý. Họ là Uvaga, người Việt tại Ba Lan.
Vừa rồi thì bạn có nói tới là vận động các nhà hàng, như vậy là nhà hàng người Việt tại Warsaw đúng không ạ?
Dạ, ở trên toàn Ba Lan, không không chỉ có mỗi ở
À,
Warsaw không.
trên toàn Ba Lan. Thế thì những cái nhà hàng đó thì họ phản hồi như thế nào và thấy có đủ tích cực để mà đủ hỗ trợ được về mặt thực phẩm cho rất là nhiều người, phải nói đến hàng ngàn người qua từ Ukraine qua Ba Lan không?
Người Việt Nam mình thì có cái đức tính rất là đáng quý, đó là lá lành đùm lá rách, rất là thương yêu nhau, khi mà có hoạn nạn là tất cả cùng chung tay, thế nên là không không một ai bị bỏ rơi hết, bất cứ một người Việt Nam nào ở đã đến đặt chân đến Ba Lan là đều không bị bỏ rơi.
Bây giờ như thế này, nếu với những người mà xa xứ ở khắp nơi trên thế giới này, người Việt Nam mà muốn hỗ trợ qua nhóm của bạn để mà giúp đỡ cho những hoàn cảnh bây giờ đang đứng trong cái làn ranh, thậm chí là sống chết và làn ranh của sự khó khăn đến cực độ như vậy, thì có thể liên lạc hay là ủng hộ trực tiếp được không?
Thường thì ở bên này để mà ủng hộ bất cứ một trường hợp nào đều có trưng cầu ý kiến của mọi người để tránh là làm sai. Thế nên là bất cứ một trường hợp nào cũng thế, đều có khó khăn gì chỉ cần nêu lên là sẽ có người xác minh để hỗ trợ kịp thời nhất có thể. Kể cả là bệnh tật, ốm đau hoặc là trong một cái hoàn cảnh, bất kỳ một hoàn cảnh nào đấy là đều đều được cộng đồng quan tâm. Ở trong cái trang Uvaga đấy thì có anh là leader của bọn em ạ. Anh ấy tên là Phan Châu Thành ạ. Thì trong thông tin của anh đấy là có đầy đủ số tài khoản mà để thiện nguyện ấy, là đều có đầy đủ tất cả tài khoản thiện nguyện của mọi người là đều chuyển về đó, và từ đó thì là sẽ phân bổ hợp lý đến các trường hợp cụ thể.
Và như vậy là rất công khai đúng không nào? Và
Dạ vâng, công
cứ
khai ạ.
thông tin công khai cho mọi người. Có lẽ là một câu hỏi nó hơi riêng tư một chút nhưng mà hy vọng là bạn sẽ trả lời. Tức là về hoàn cảnh cá nhân, về gia đình của mình đó, thì rõ ràng là bản thân ai cũng phải lo cho gia đình của mình đúng không? Đặc biệt là trong cái thời điểm hiện nay COVID như vậy, thì bản thân bạn và gia đình thì có khó khăn gì trong COVID hay không? Và đối với những khó khăn đó thì khi mà nhường cơm xẻ áo có cảm giác như thế nào?
Dạ thì làm công việc thiện nguyện nó là một cái từ tâm dạ, có nghĩa là cảm thấy đó là cái trách nhiệm của mình rồi ạ. nên là không có gì là cảm thấy là phải phải suy nghĩ khi khi làm thiện nguyện hết ạ. Còn thì khó khăn thì gia đình nào cũng khó khăn cả, nhưng mà trong khó khăn thì mình tìm biết đâu mình lại tìm ra được những cái hướng đi khác để mà tự duy trì, tự đảm bảo cho cuộc sống của gia đình mình ạ.
Bạn Vân ở bên Ba Lan lâu chưa?
Dạ em ở được ở bên Ba Lan gần 30 năm rồi ạ.
Ồ, gần 30 năm rồi. Và thành phố Warsaw như thế nào, có thể kể cho mọi người biết một chút về thành phố này được không?
Thành phố Warsaw thì nó cũng không được rộng lắm nhưng mà rất là nhiều người Việt Nam. Nói chung là khi mà mọi người đến đây thì cảm giác như là mình được về Việt Nam luôn. Chỉ
Ồ.
có là phần lớn là người Bắc, thành ra là cái nếp sinh hoạt của người Bắc. Dạ ở Warsaw thì phần lớn người Việt Nam là tập trung ở thủ đô Warsaw, thì ở đây cũng có hai chùa chủ yếu để mọi người tập trung sinh hoạt và trong những cái dịp lễ Tết là chùa Nhân Hòa và chùa Thiên Việt. Ngoài ra thì cũng có bà con theo đạo Tin Lành cũng có nhà thờ riêng của họ, và bà con theo đạo Thiên Chúa giáo cũng có nhà thờ riêng của họ. Nói chung là về về cái sinh hoạt văn hóa của mỗi một cộng đồng đều cũng rất là phong phú. Và trong mỗi một dịp lễ Tết hoặc là mỗi một dịp nhân cái dịp gì đó thì đều có tổ chức festival cũng rất là vui. Ở đây thì cũng có ba cái chợ chủ yếu mà tập trung rất 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 nhiều người Việt Nam ạ. Có nghĩa là mọi người đến thì cảm giác như là đi vào chợ Bến Thành hay là chợ 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 Đồng Xuân đấy ạ.
Vâng,
Có nghĩa là
cũng
như thế.
khá là giống với ở Úc chúng tôi đấy, cũng có những cái vùng rất là nhiều người Việt và những có những khu chợ của người Việt đó, mà vào đó đúng là không khí y như ở Việt Nam luôn. Cái công việc chính mà người Việt Nam tại Warsaw hay làm đó, mà phần đông đó, thì theo bạn là nghề gì?
Có hai nghề mà em nghĩ là ở người Việt Nam mình ở nước nào cũng cũng giống nhau, đó là nghề làm nghề ẩm thực và nghề làm nail,
À, làm móng đấy,
là hai
vâng.
nghề làm móng. Dạ vâng, là hai nghề chính của chắc là của người Việt trên toàn thế giới luôn.
Vâng, rồi một vài thông tin rất là chi tiết, rất là cá nhân như vậy thôi, nhưng cái quan trọng nhất đó chính là sự kết nối cộng đồng, những nghĩa cử cao đẹp mà nhóm của bạn đang thực hiện và sẽ còn thực hiện trong khó khăn này, bởi vì cuộc chiến Ukraine thì cũng khó mà biết được điều gì sẽ xảy ra lắm. Một lần nữa thì chúng tôi thật sự chân thành cảm ơn bạn Vân từ Warsaw, Ba Lan tham gia với chương trình của chúng tôi tối nay, và chúc cho bạn cùng gia đình luôn luôn may mắn, thịnh vượng, hạnh phúc và an lành nha.
Dạ vâng ạ, dạ, chúc gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả mọi người ạ.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.